Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đề cao sự công bằng và bảo đảm lợi ích của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với xã Gia Bình về vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện đầu tư xây dựng các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Dự án khu công nghiệp Thuận Thành 2 đã thu hút 80 doanh nghiệp thứ cấp đến đầu tư với tổng số vốn là hơn 17.000 tỷ đồng. Vụ mùa năm 2025 đã bước vào giai đoạn quan trọng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa để bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Năm học 2025-2026, tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ dành 752 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để thực hiện chính sách về miễn hỗ trợ học phí. Công an xã Tân Yên triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự, bảo đảm đường thông hè thoáng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đề cao sự công bằng và bảo đảm lợi ích của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với xã Gia Bình về vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện đầu tư xây dựng các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào sáng 18 tháng 9. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Qua hơn 2 tháng thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động lãnh chỉ đạo trên địa bàn xã Gia Bình thông suốt, các hoạt động chuyên môn cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của người dân doanh nghiệp. Tuy nhiên, xã còn gặp một số khó khăn. Việc triển khai một số nội dung trong kế hoạch thực hiện chính quyền địa phương hai cấp còn chưa đồng bộ, nhất là vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ sau sáp nhập. Tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị sau sáp nhập còn diễn ra. Việc rà soát hợp nhất các chương trình công tác, quy hoạch, kế hoạch phát triển chưa kịp thời. Việc thống nhất cơ sở dữ liệu, quản lý hồ sơ hành chính, hồ sơ cán bộ, đảng viên, tài sản công, đất đai giữa các địa phương sáp nhập còn thiếu tính đồng bộ. Về dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, xã Gia Bình có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 900 ha. Đến nay đã có thôn Mỹ Thôn tiến hành chi trả bồi thường hỗ trợ cho người sử dụng đất có đất nông nghiệp bị thu hồi với gần 300 hộ dân, tổng kinh phí là gần 90 tỷ đồng. Dự kiến trong vài ngày tới, xã phối hợp với các đơn vị đồng loạt chi trả tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân có diện tích đất nông nghiệp được thu hồi của 13 thôn còn lại. Xã Gia Bình đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành một số cơ chế đặc thù của tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh ghi nhận đánh giá cao những kết quả xã Gia Bình đạt được trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và công tác giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Kết quả này đã tạo tinh thần phấn khởi, lan tỏa sự đồng thuận sâu rộng trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Thời gian tới, đề nghị xã cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình về phát triển kinh tế xã hội, quan tâm chăm lo cán bộ cơ sở, tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính. Về công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu các sở ngành, nhất là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phải xây dựng đề cương tuyên truyền, quan tâm hỗ trợ xã thực hiện giải phóng mặt bằng đất ở, các công trình hạ tầng. Đặc biệt đối với đất ở liên quan rất lớn đến lợi ích của người dân, yêu cầu xã đẩy mạnh rà soát ban đầu, phân loại đối tượng, đối chiếu diện tích và thống nhất chính sách tuyên truyền tạo sự đồng thuận yên tâm trong nhân dân. Trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng phải công khai minh bạch, giải thích cặn kẽ, đề cao sự công bằng và bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân. Bám sát nhiệm vụ trong kế hoạch số 57 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây là nhiệm vụ chính trị được tỉnh xác định đặc biệt quan trọng, cả hệ thống chính trị phải đồng hành từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự thống nhất, niềm tin cho cán bộ địa phương, quyết tâm phấn đấu đạt tiến độ công việc theo kế hoạch đã đăng ký với Trung ương. Chiều 18 tháng 9, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với ông Kim Jung Sap, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại Samsung Việt Nam cùng lãnh đạo của doanh nghiệp, đơn vị thuộc tập đoàn Samsung về việc trao đổi hợp tác trong lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin và mô hình giáo dục STEM. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn gửi lời chào trân trọng tới lãnh đạo tập đoàn Samsung và chúc mừng những kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh của tập đoàn Samsung. Bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón lãnh đạo tập đoàn Samsung Việt Nam về trao đổi hợp tác trong lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin và phương pháp STEM. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, mô hình giáo dục STEM là xu hướng được Việt Nam cũng như tỉnh Bắc Ninh quan tâm và tới đây sẽ dành nguồn lực lớn để phát triển mô hình này. Chia sẻ thêm về định hướng của tỉnh và chính sách khuyến khích hỗ trợ hợp tác quốc tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp bán dẫn, AI và công nghiệp số, Phó Chủ tịch mong muốn tập đoàn Samsung nghiên cứu xem xét xây dựng trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Bắc Ninh. Ngoài việc đào tạo sinh viên, tỉnh Bắc Ninh cũng mong muốn có thêm nhiều cơ hội cho đội ngũ giáo viên được học tập đào tạo theo các mô hình giáo dục mới, định hướng giáo dục STEM. Tập đoàn Samsung tiếp tục coi Bắc Ninh là điểm đến chiến lược, không chỉ trong sản xuất mà còn trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực, thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Samsung tại Bắc Ninh. Ông Kim Jong-sup, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Đối ngoại Samsung Việt Nam, cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn hoạt động hiệu quả tại địa phương. Chia sẻ kế hoạch xây dựng các khóa đào tạo về trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật IoT và kỹ năng lập trình cơ bản tại Bắc Ninh, mong muốn được phối hợp với tỉnh để xây dựng kế hoạch đào tạo cho học sinh sinh viên tại hai trường cao đẳng của tỉnh. Đồng thời, Samsung sẽ khảo sát trực tiếp để xây dựng phương pháp phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực địa phương. Tiếp tục chương trình giám sát tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh do Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Sáng 18 tháng 9, đoàn đã có buổi làm việc với chủ đầu tư khu công nghiệp Gia Bình 2. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng tham dự buổi giám sát. Khu công nghiệp Gia Bình 2 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka làm chủ đầu tư, có diện tích gần 250 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh. Trong thời gian ngắn, cơ bản diện tích của dự án đã được giao đất, chỉ còn khoảng 3,35 ha còn vướng mắc chưa giao. Trong đó có một phần diện tích đã phê duyệt phương án đền bù nhưng chưa di chuyển mộ. Hiện nay, chủ đầu tư đã thi công hoàn thành công trình xử lý nước thải, công suất 7.000 mét khối một ngày đêm, cơ bản hoàn thành cụm nhà máy nước sạch, hệ thống cấp điện 110 kV, đường giao thông. Chủ đầu tư cho biết vốn thực hiện đạt hơn 60% tổng mức đầu tư. Hiện nay tại khu công nghiệp đã thu hút 15 nhà đầu tư, trong đó có 2 nhà đầu tư đang triển khai xây dựng. Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình 2 cũng đã phản ánh khó khăn về chậm giải phóng mặt bằng diện tích còn lại, chậm giao đất một số hạng mục, thiếu đất san lấp mặt bằng khiến cho việc đầu tư hạ tầng chưa đồng bộ. Đề nghị rút ngắn thời gian thực hiện những nội dung đã có ý kiến chỉ đạo, cho phép điều chỉnh, nâng công suất trạm xử lý nước thải, quy mô số tầng của khu nhà ở công nhân. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đánh giá cao tiến độ đầu tư hạ tầng của chủ đầu tư khu công nghiệp, nhất là hệ thống nhà máy nước sạch, xử lý nước thải, cũng như sự chủ động của doanh nghiệp trong việc chủ động đầu tư tuyến đường giao thông đối ngoại kết nối, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp hướng đến mục tiêu của tỉnh xây dựng hệ sinh thái công nghiệp. Trao đổi thêm về những kiến nghị đề xuất của chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành lưu ý doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại trình tự các thủ tục liên quan để bổ sung hoàn thiện. Các địa phương nằm trên địa bàn quyết liệt giải quyết vướng mắc còn tồn tại, tạo thuận lợi về trình tự thủ tục để nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng, đồng thời đề nghị đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ các ý kiến đề xuất của chủ đầu tư, tổng hợp để phản ánh kiến nghị.
Nằm trong các hoạt động của chương trình làm việc tại Trung Quốc, ngày 18 tháng 9, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác đã tham quan và có buổi làm việc với tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Đường sắt đô thị Nam Ninh. Ông Châu Thiên Trung, tổng giám đốc tập đoàn tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi tiếp, lãnh đạo tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Đường sắt đô thị Nam Ninh chào mừng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng đoàn công tác đã tới thăm doanh nghiệp. Đây là một tập đoàn nhà nước của Trung Quốc có nhiệm vụ phát triển hệ thống đường sắt địa bàn thành phố Nam Ninh và các vùng phụ cận. Tuyến đường sắt cao tốc Nam Ninh hiện có 5 tuyến, đầu tư từ năm 2012, hoàn thành vào năm 2016, tổng vốn đầu tư khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cảm ơn sự quan tâm đón tiếp của lãnh đạo tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Đường sắt đô thị Nam Ninh, đồng thời bày tỏ ấn tượng về sự đồng bộ, hiện đại trong phát triển hệ thống đường sắt cao tốc của tập đoàn, đặc biệt là việc ứng dụng AI trong quản lý điều hành. Chia sẻ về định hướng của tỉnh về phát triển đường sắt đô thị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh gửi lời mời tập đoàn sớm đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, trong ngày 17 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh tham dự lễ khai mạc triển lãm Trung Quốc ASEAN. Sự kiện này có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Mai Văn Chính cùng nhiều bộ ngành doanh nghiệp.
Tiếp tục chương trình công tác tại Trung Quốc. Chiều 18 tháng 9, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã cùng với ông Quách Vĩ, Phó Thị trưởng thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây ký kết biên bản ghi nhớ về việc thiết lập hợp tác, thúc đẩy hợp tác địa phương. Hai địa phương đã thống nhất hợp tác về việc trao đổi đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn lãnh đạo hai địa phương đến thăm và làm việc. Hợp tác phát triển nguồn nhân lực hai bên bằng hình thức đào tạo ngắn hạn, cấp học bổng cho học sinh sinh viên, hỗ trợ xây dựng trường học, hợp tác đào tạo nghề và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thu hút đầu tư, tổ chức giao lưu thanh thiếu niên, tổ chức lễ hội, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm theo nội dung và hình thức phù hợp với cả hai bên, tăng cường hợp tác thương mại giữa hai bên, góp phần tăng cường thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, chia sẻ thông tin về các khu công nghiệp và chính sách xuất nhập khẩu của mỗi bên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đầu tư thương mại qua biên giới, cùng nhau cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho doanh nghiệp hai bên. Hai bên hợp tác trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, đảm bảo phù hợp với pháp luật và các quy định có liên quan.
Chiều 18 tháng 9, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Kinh Bắc, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án trường đại học trên địa bàn khu vực phía Nam sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Hội nghị đã nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện 5 dự án trường đại học trên địa bàn gồm Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Ngoại thương. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các nhà trường, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trực tiếp trao đổi, giải đáp, gợi mở, hướng dẫn một số cách thức triển khai các công việc trong thời gian tới liên quan tới việc hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai các dự án theo đúng kế hoạch và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm xây dựng chính sách để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các trường đại học triển khai dự án trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các trường đại học tiếp tục quan tâm xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng để khởi công các dự án chậm nhất trong quý 1 năm 2026. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Ủy ban Nhân dân các địa phương phối hợp với các nhà trường thực hiện các trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án, bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư để thực hiện khởi công theo kế hoạch. Sở Xây dựng hướng dẫn, thẩm định và đôn đốc các trường hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo nghiên cứu khả thi, trình phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 hỗ trợ thủ tục cấp phép xây dựng, đầu nối hạ tầng dự án của Trường Đại học Dược Hà Nội. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan hướng dẫn các trường đại học triển khai thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư dự án, tham mưu cân đối, bố trí vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ ngay sau khi đảm bảo các điều kiện pháp lý theo quy định.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn chủ trì kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án giao thông trên địa bàn huyện Lạng Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cùng đoàn công tác đã trực tiếp thị sát 3 dự án gồm tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 292 qua khu công nghiệp An Hà đến đường vành đai Đông Bắc, tuyến đường từ Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang đi Mỹ Hà, tuyến đường trục từ thị trấn Vôi đi Nghĩa Hưng, Tiên Lục, Dương Đức. Hiện cả 3 dự án trên đều gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và gia hạn hợp đồng với nhà thầu. Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đồng chí Phan Thế Tuấn nhấn mạnh các dự án trên hiện đều gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đồng chí yêu cầu các xã có dự án đi qua cần phối hợp chặt chẽ để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Công tác tuyên truyền vận động cần đa dạng hình thức để người dân thấy rõ lợi ích của việc làm đường giao thông, giúp người dân được đi lại thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Lạng Giang, các xã liên quan và chủ đầu tư làm rõ các vướng mắc về đất đai của từng hộ để thống nhất hướng giải quyết trong giải phóng mặt bằng. Đồng thời xem xét bố trí khu tái định cư cho người dân, ổn định chỗ ở sau bàn giao đất, bảo đảm theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 cần thường xuyên nắm bắt tiến độ của các dự án, tích cực đôn đốc nhà thầu huy động máy móc nhân công để thi công các tuyến đường ngay sau khi có mặt bằng. Đối với việc đề nghị gia hạn dự án do vướng về mặt bằng, chậm tiến độ, các đơn vị liên quan cần hoàn thiện thủ tục hồ sơ bảo đảm căn cứ pháp lý đúng trình tự. Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng và chính thức đi vào hoạt động, đến nay dự án khu công nghiệp Thuận Thành 2 đã thu hút 80 doanh nghiệp thứ cấp đến đầu tư với tổng số vốn hơn 17.000 tỷ đồng. Dự án khu công nghiệp Thuận Thành 2 do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà đất Sanfa làm chủ đầu tư. Đến nay đơn vị chủ đầu tư đã hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đủ điều kiện cho thuê dự án khu công nghiệp với diện tích khoảng 212 ha. Hiện đã có 80 dự án được cấp phép đầu tư, trong đó 55 dự án FDI vốn đăng ký 550 triệu đô la Mỹ, 25 doanh nghiệp Việt Nam, tổng số vốn gần 4.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, công nghiệp bán dẫn, thân thiện với môi trường. Từ doanh thu mỗi năm nộp ngân sách nhà nước hơn 200 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.
Trong bối cảnh vụ mùa năm 2025 đang bước vào giai đoạn quan trọng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa để bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Hiện toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 76.000 ha lúa, trong đó có khoảng 48.000 ha đã trổ. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều và nắng nóng đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các đối tượng sâu bệnh như bệnh đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ và bệnh đen lép hạt. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Đặc biệt, trong giai đoạn lúa trỗ và chắc xanh, bà con cần theo dõi chặt chẽ mật độ dày và sâu cuốn lá nhỏ. sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách và đúng thời điểm. Các đơn vị chuyên môn cũng sẽ tăng cường công tác dự báo, kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và thông tin kịp thời đến nông dân qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Trong những năm gần đây, nhiều nông dân đã mạnh dạn khởi nghiệp, đổi mới cách làm, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ở phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh có một người nông dân như thế. Từ đôi bàn tay trắng, ông đã xây dựng thành công một trang trại khép kín, trở thành tấm gương sáng trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Mời quý vị cùng gặp gỡ với ông Hoàng Đình Quê, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 và là người đã đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ 10 năm 2024. Với tư duy làm nông kiểu mới, ông Hoàng Đình Quê ở phường Tân An đã biến một mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ thành một hệ thống VAC khép kín. Điểm đặc biệt trong khởi nghiệp của ông chính là việc kết hợp chăn nuôi lợn, vịt, dúi và nuôi giun quế trong cùng một chu trình tuần hoàn. Chất thải từ chuồng nuôi được xử lý, dùng nuôi giun, giun lại làm thức ăn cho cá, nước thải được tận dụng tưới cây, còn phân giun dùng để trồng dưa lưới trong nhà màng. Mô hình này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông Hoàng Đình Quê cho biết.
Gia đình bây giờ đang tận dụng từ những cái chất thải thừa của tức là ngày xưa là mình bỏ đi, thậm chí là thuê người đến đấy, bây giờ nó làm một cái thực phẩm như con chuồng quế thì quay lại chăn nuôi, mà cái phân của nó thì dùng tối đa tận dụng hết để dòng cái mô hình nhà màn nhà lưới trồng cây rau sạch bằng dùng phân hữu cơ đến hiện tại bây giờ là 100% dùng phân hữu cơ của gia đình tự cái chất thải chăn nuôi trở ra.
Không dừng lại ở đó, năm 2022, ông Quê tiếp tục mạnh dạn áp dụng công nghệ IoT trong chăn nuôi lợn. Thay vì làm thủ công, giờ đây chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, ông có thể điều khiển hệ thống cho ăn, cấp nước, kiểm tra môi trường chuồng trại. Nhờ vậy, chi phí nhân công giảm đáng kể, dịch bệnh được kiểm soát tốt, năng suất tăng lên rõ rệt. Ông Hoàng Đình Quê, phường Tân An nói cụ thể hơn.
Bây giờ thì nói về chăn nuôi thì đột phá được cái công nghệ nó phải đảm bảo được vấn đề môi trường là cái quan trọng nhất, cái yếu tố của những trang trại chăn nuôi giờ. Mình làm thế nào là cái vấn đề cái chất lượng thực phẩm là phải an toàn mà cái môi trường thì phải đảm bảo được, thì đấy là cái đột phá nhất của gia đình đang thực hiện những cái việc để cho thành công về cho gia đình mình chăn nuôi đến bây giờ.
Với diện tích hơn 4,5 hecta, mỗi năm trang trại của ông Quê cung cấp ra thị trường hàng nghìn tấn sản phẩm, doanh thu đạt từ 20 đến 24 tỷ đồng một năm, lợi nhuận ổn định khoảng 12 tỷ đồng. Không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế, ông còn tích cực tham gia công tác xã hội, ủng hộ các hoạt động từ thiện, xây dựng nông thôn mới. Bản thân ông còn được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như nông dân Việt Nam xuất sắc, công dân ưu tú Bắc Giang, cùng nhiều bằng khen giải thưởng sáng tạo kỹ thuật. Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân An nhận xét về mô hình này.
Một trong những cái mô hình của chúng tôi cũng tương đối là nổi tiếng, cũng được sự chỉ đạo từ bên trên. Như cái mô hình của anh Hoàng Đình Khuê là một trong những mô hình mà một trong những nông dân tiêu biểu. Bắt nguồn từ những cái sự khó khăn của cái vùng đất nông nghiệp này, anh đã vươn lên và thực hiện được một cái mô hình tốt.
Từ đôi bàn tay trắng, với ý chí và nghị lực bền bỉ, ông Hoàng Đình Quê đã trở thành hình mẫu nông dân thời kỳ mới, làm giàu cho mình, cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương. Câu chuyện của ông không chỉ khẳng định giá trị của tinh thần lao động sáng tạo mà còn lan tỏa khát vọng vươn lên, xây dựng một vùng quê no ấm, giàu đẹp.
Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nông sản an toàn và chất lượng ngày càng tăng, việc chuyển đổi mô hình sản xuất rau hữu cơ đang là hướng đi chiến lược để nâng cao giá trị sản phẩm. Với vai trò đầu mối hỗ trợ và phát triển ngành nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Bắc Ninh đã và đang triển khai nhiều giải pháp giúp các hợp tác xã, chủ hộ sản xuất tại các địa phương trong tỉnh cải thiện năng suất, chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ rau hữu cơ. Mô hình sản xuất rau hữu cơ của cơ sở sản xuất rau sạch Ánh Dương có diện tích 18.000 m2 tại tổ dân phố Ngọ Xá, phường Mão Điền, chuyên trồng rau ăn lá cung cấp cho các bếp ăn trường học. Rau được trồng hoàn toàn theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học cũng như thuốc bảo vệ thực vật và được trồng luân canh cuối vụ đảm bảo cung cấp rau xanh quanh năm. Chị Đàm Thị Xoa, tổ dân phố Ngọ Xá, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Bọn em trồng rau quy trình ở đây là trồng phân hữu cơ 100% mà không sử dụng phân đạm. Đối với rau ăn lá là bọn em gieo trồng là phân ủ rải xuống đất, tưới phân bằng phân hữu cơ. Sau một tháng là bọn em thu hoạch, đưa vào các trường học cho các cháu học sinh là 100% chứ không có rau đưa ra ngoài.
Để bảo đảm nguồn phân hữu cơ phục vụ trồng rau, nhiều năm nay cơ sở tự ủ phân hữu cơ bằng các nguyên liệu trấu, phân gà ủ mục, vôi và tro trộn đều với dung dịch vi sinh. Với kỹ thuật này, phân hữu cơ được đưa ra ruộng đồng, hạn chế việc sâu bệnh và đảm bảo dinh dưỡng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây rau và cũng giảm được chi phí sản xuất. Ông Đàm Phương Tú, cơ sở sản xuất rau sạch Ánh Dương, nói rõ hơn về sản xuất rau của cơ sở mình.
Ủ phân thì lấy phân mục và ủ cho lẫn vôi với giò, chấu, ủ với tưới nước vi sinh và xong rồi đảo đều lên. Xong rồi ủ trong vòng hơn một tháng thì bắt đầu cho ra ruộng. Cái phân vi sinh này cây rau nó bền, nó đẹp và nó không ít bị sâu bệnh.
Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất nông nghiệp triển khai xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ, bước đầu có những chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình sản xuất nông sản hữu cơ, sản xuất Việt Gáp được hình thành và nhân rộng. Ông Trần Xuân Giãn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Bắc Ninh thông tin thêm.
Trong những năm qua thì chúng tôi đã hướng dẫn bà con nông dân và các hợp tác xã ủ phân hiếm khí bằng vật liệu địa phương. Từ đó để đáp ứng được cái sản xuất cho các vùng sản xuất rau an toàn. Từ những cái mô hình rau hữu cơ này thì trong những năm tới thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền cho các hợp tác xã khác trong tỉnh.
Để sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển rộng khắp, bền vững, trở thành thói quen trong nếp nghĩ, cách làm của người sản xuất và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, rất cần có thêm những cơ chế chính sách cụ thể, sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất.
Sáng 18 tháng 9, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với xã Văn Môn về hoạt động của các trạm y tế trên địa bàn xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đoàn đã trực tiếp nắm bắt tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính tại trạm y tế Đông Thọ và trạm y tế Văn Môn. Nghe lãnh đạo trạm y tế báo cáo giám sát cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở. Thông qua giám sát giúp đoàn giám sát đánh giá khách quan hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở sau sắp xếp, kịp thời phát hiện những hạn chế bất cập trong tổ chức quản lý và vận hành, đưa ra các kiến nghị giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực quản lý và chất lượng khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế. Cơ chế phối hợp giữa trạm y tế và bảo hiểm xã hội trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh, nhu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Thực hiện chương trình công tác đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, sáng 18 tháng 9, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy và giải quyết thủ tục hành chính so với đơn vị hành chính tại phường Tự Lạn. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn trao đổi làm rõ những khó khăn hạn chế như khối lượng công việc lớn, cơ sở vật chất sau sắp nhập chưa đồng bộ, hạ tầng công nghệ thông tin còn yếu, một số quy định chưa có hướng dẫn cụ thể, gây lúng túng trong tổ chức thực hiện. Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của phường Tự Lạn trong việc duy trì hoạt động của bộ máy chính quyền, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân ngay sau sắp xếp. Đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và sự hài lòng của người dân.
Thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2025. Trải qua hai giai đoạn thực hiện đề án với sự hỗ trợ của tổ chức 2, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã thành lập được 100 câu lạc bộ. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình thông qua cách tiếp cận liên thế hệ tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để hỗ trợ cải thiện điều kiện sống cho người cao tuổi, đặc biệt là hướng tới các trường hợp khó khăn tại cộng đồng. Với 8 mảng hoạt động chính bao gồm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho các hội viên, triển khai các hoạt động tăng thu nhập của câu lạc bộ, tổ chức thực hiện hoạt động tình nguyện chăm sóc tại nhà. Các hoạt động tự giúp nhau hỗ trợ cộng đồng, tập trung xây dựng nguồn lực của câu lạc bộ, bảo đảm quyền và lợi ích, nâng cao nhận thức, kiến thức mọi mặt cho các hội viên và cộng đồng. Kể từ khi đi vào hoạt động, các câu lạc bộ liên thế hệ trên địa bàn tỉnh chăm lo và phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người cao tuổi, đáp ứng tốc độ già hóa dân số.
Chiều 18 tháng 9, Chi đoàn Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh tổ chức hội nghị đại biểu chi đoàn nhiệm kỳ 2025-2027. Chi đoàn Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hiện có 75 đoàn viên, nhiệm kỳ 2025-2027. Chi đoàn đề ra 8 chỉ tiêu bao gồm 100% cán bộ đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của đoàn, 100% đoàn viên chi đoàn đăng ký việc làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, không có đoàn viên trung bình và yếu kém, đoàn viên mắc sai phạm, khuyết điểm. 100% đoàn viên không vi phạm kỷ luật, không mắc các tệ nạn xã hội. Chi đoàn giữ vững danh hiệu, chi đoàn vững mạnh. Giới thiệu từ 3 đến 5 đoàn viên ưu tú với cấp ủy để xem xét kết nạp đảng. Hàng năm chi đoàn phấn đấu đạt được các hình thức khen thưởng của tổ chức đoàn cấp trên. mỗi năm chi đoàn có một công trình thanh niên, mỗi đoàn viên có một phần việc thanh niên. Trước đó, chi đoàn Báo Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Ninh tổ chức dâng hoa dâng hương tưởng nhớ công lao của anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Song Khê, phường Tiền Phong, tổ chức xem phim Mưa Đỏ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh.
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2025-2026, tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ dành 752 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để thực hiện chính sách về miễn hỗ trợ học phí. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, mức cấp bù tiền miễn học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập, các dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Từ năm học 2025-2026, trong đó cấp bù tiền miễn học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục công lập là 661 tỷ đồng. Hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh, phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục là 91 tỷ đồng. Mức hỗ trợ cấp mầm non tiểu học là 180.000 đồng một tháng một học sinh, cấp trung học cơ sở 90.000 đồng một tháng một học sinh, cấp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên 140.000 đồng một tháng một học sinh. Việc xây dựng chính sách nhằm cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học ở các cơ sở giáo dục cả công lập và tư thục đều được thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, tạo sự bình đẳng trong học tập của học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2025, giáo dục Bắc Ninh tiếp tục tỏa sáng, khẳng định vị thế và gặt hái nhiều thành công, đóng góp vào thành tích chung của toàn ngành giáo dục có những tấm gương học sinh đã thể hiện năng lực, trí tuệ ở các sân chơi, cuộc thi khu vực và quốc tế, trong đó có em Trương Thanh Xuân, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh với thành tích huy chương đồng kỳ thi Olympic toàn quốc tế IMO năm 2025 tại Úc. Năm học 2025-2026, Thanh Xuân bước vào lớp 12, tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, ước mơ chinh phục môn toán học với những mục tiêu cao hơn, xa hơn. Yêu thích môn toán từ những năm còn học tiểu học, niềm đam mê đó cứ lớn dần lên trong Thanh Xuân qua các năm tại trường trung học cơ sở, đặc biệt là từ khi thi đỗ vào lớp chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, có môi trường học tập tốt, thầy dạy giỏi. Niềm đam mê toán học của Xuân càng như được chắp cánh. Em Trương Thanh Xuân, lớp 12 toán 1, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Đối với em thì toán học nó đặc biệt hơn các môn học khác bởi vì nó sẽ không có những cái điều mà dựa vào thí nghiệm hay là dựa vào mặc định là nó là như thế. Tất cả những cái kiến thức ở trong toán học đều là dựa vào chứng minh mà có. Nên là nó tất cả đều là logic với nhau và chứng minh được. Nên là em rất là thích toán học.
Gặp những bài toán khó, Xuân say sưa tìm tòi cách giải, trao đổi, hỏi thầy, hỏi cô và bạn bè để tìm phương án tối ưu nhất. Để theo đó là những lúc cảm xúc vỡ òa khi tìm ra được đáp án đúng. Em Đặng Ngọc Quân, lớp 12 toán 1, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nói.
Điều mà em ấn tượng nhất có lẽ là phong cách học tập rất là tập trung của bạn ấy và khả năng bứt phá trong khoảng thời gian cao điểm là của bạn ấy là rất là tốt. Và vì thế mà bạn ấy đã giành được thành tích rất cao. Và bạn Thanh Xuân cũng đã truyền cho lớp chúng em những cái động lực học tập rất là lớn.
Trước đó năm học 2024-2025, Thanh Xuân đã giành giải nhì kỳ thi Olympic toán sinh viên học sinh toàn quốc, giải nhì học sinh giỏi toán quốc gia và là thành viên nữ duy nhất đang học lớp 11 của đội tuyển toán Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic toán quốc tế IMO tại Úc giành huy chương đồng. Thành tích và những trải nghiệm tại sân chơi, đấu trường khu vực và quốc tế sẽ là cơ hội để năm nay Thanh Xuân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để tỏa sáng. Thầy giáo Lê Đăng Điển, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nói về học trò của mình.
Trong quá trình học ở Xuân thì tôi luôn theo sát em, xem là em học những phần gì, ra bài tập và các thứ từng tuần cho em làm. Những phần mà mình cảm thấy em vẫn còn phải bổ sung thêm.
Em Trương Thanh Xuân, lớp 12 toán 1, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Nhờ có sự quan tâm và các chính sách của nhà trường và tỉnh nên là em đã may mắn có được một cái kết quả khá là tốt. Điều này thì vừa tạo ra một tiền đề và một động lực rất lớn cho em để tiếp tục cố gắng trong năm học sau.
Với thành tích đã đạt được, năm học 2025-2026, Xuân được đặt cách vào thẳng đội tuyển toán của tỉnh Bắc Ninh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Qua đó sẽ tiếp tục mở ra cơ hội để Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi khu vực và quốc tế, đem vinh quang về cho tỉnh và cho đất nước. Năm 2025, Bắc Ninh vinh dự có 3 học sinh tham dự Olympic quốc tế các môn toán, vật lý, hóa học, trong đó em Ngô Quang Minh giành huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế, Nguyễn Công Vinh giành huy chương bạc Olympic vật lý quốc tế và em Trương Thanh Xuân giành huy chương đồng Olympic toán quốc tế. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam của tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 25 đến 34 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe.